Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những hội nghị thượng đỉnh về môi sinh tốn tiền vô ích, phần cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy một cuộc đối thoại giữa một người thông luật và Chúa Giêsu về vấn đề trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất. Những người thông luật Do Thái rất thuộc luật và giữ rất kỹ, nhưng họ không biết đến cốt lõi của mọi khoản luật là yêu thương. Có thể chúng ta cũng thế, hàng ngày chăm chỉ giữ luật giáo hội và luật cộng đoàn, nhưng không có tình yêu mến Chúa và yêu người. Nếu thế, thì tất cả đều vô ích. Vì thế, đứng trước câu hỏi của họ, Chúa Giêsu đưa ra hai giới răn mến Chúa và yêu người. Có người nói, yêu người khó hơn yêu Chúa. Dĩ nhiên, vì con người không dễ thương bằng Chúa, vì con người hay phản ứng lại khi chúng ta xúc phạm đến họ, còn Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm khi chúng ta biết hối lỗi. Vì con người đôi khi lừa gạt lẫn nhau, còn Thiên Chúa thì không lừa dối ai bao giờ, vân vân. Trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan viết rằng: Nếu ai nói tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn chúng ta đã nhận được từ Ngài. Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. Tôi là người nào vậy? Kẻ nói dối hay là Kitô hữu chính danh? Người Kitô hữu chính danh vừa phải yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, vừa sống trong cầu nguyện, vừa giúp đỡ người khốn cùng, vừa ngợi khen Thiên Chúa, vừa nói lời tha thứ và nguyện cầu cho những kẻ ngược đãi mình. Chúng ta có thể nhìn thấy mẫu gương về đời sống này nơi Thánh Pio thứ 10, mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh Pio thứ 10 rất thông minh, cẩn mẫn và sáng trí. Ngài tụ phong linh mục vào năm 1858 và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều Roma. Vì là một người có tài có đức, nên Ngài được Đức Thánh Cha phong làm giám mục địa phận Mantua vào năm 1884. Thánh nhân đã chu toàn trách nhiệm chủ chăn, chuyên lo đào tạo hàng giáo sĩ, thương yêu, lưu tâm đến người nghèo và để ý tới phụng vụ. Với những cố gắng phục vụ giáo hội, lo lắng cho tha nhân, năm 1893, Thánh nhân được làm hồng y. Sau khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 qua đời, Ngài được bầu lên chức vụ tối cao của giáo hội vào ngày 4 tháng 8 năm 1903. Trên ngai giáo hoàng, Ngài vẫn sống đơn sơ, khiêm nhượng, khó nghèo. Thánh nhân củng cố đức tin cho mọi người, lên án, chống lại phái duy tâm, tiếp xúc với các nhóm ly giáo, đặt nền tảng vững chắc cho giới tu sĩ, soạn thảo cuốn giáo luật, khuyến khích lòng sùng kính bí tích thánh thể, việc siêng năng rước lễ và việc ban cho trẻ em rước lễ sớm hơn thường lệ. Lạy Chúa, xin rộng ban cho chúng con biết nghe lời thánh nhân giảng dạy và noi gương sáng của Ngài, hầu có thể sống trọn giới răn của Chúa, mến Chúa và yêu người, như Thánh Pio thứ 10 đã thể hiện. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cộng hòa Dominicana. Giáo hội phát động chiến dịch ngăn ngừa bạo lực và tội phạm. Đức cha Gregorio Nicanor Benha Rodriguez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dominicana, kêu gọi hoạt động ngăn ngừa nạn bạo lực và tội phạm gia tăng trong nước. Đức cha ghi nhận rằng, chính quyền cũng đã có các hoạt động trong chiều hướng này, nhưng thường chỉ can thiệp sau khi tai nạn đã xảy ra. Theo Đức cha, nếu chính quyền đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể với sự can thiệp của cảnh sát và quân đội, thì các tổ chức tội phạm sẽ không có đất hoạt động. Đức cha thấy cần phối hợp các chương trình và các hoạt động giáo dục người trẻ ngay trong các trường học, các nhóm, các đoàn thể, gia đình và xã hội dân sự, thì có thể tránh được điều dữ này. Nhiều thành phần xã hội khác cũng đã xin chính quyền can thiệp để chặn đứng nạn tội phạm và bạo lực lan tràn và gia tăng trong nước, nhất là giữa giới trẻ. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Dominicana đã tham dự một đại hội quốc tế của tổ chức Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ và trình bày về nạn bạo lực và tội phạm ở Trung Mỹ, và yêu cầu các nước toàn vùng cùng nhau làm việc để đương đầu một cách hữu hiệu với các vấn đề bạo lực và bất an ninh. Tin Kathmandu, Nepal. Các giáo hội Kitô Nepal kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Các giáo hội Kitô tại Nepal kêu gọi chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo, để mọi công dân có thể theo và thực hành tôn giáo họ muốn, mà không bị áp lực và kỳ thị. Các giáo hội Kitô Nepal đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra các vụ phản đối dự luật cấm cải đạo và phạt nặng hàng giáo sĩ liên quan tới các vụ cải đạo. Thông cáo của đoạn viết: dự luật của Tân Hiến Pháp nói tới việc phạt hàng giáo sĩ vì các vụ cải đạo phải được hủy bỏ. Tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn tôn giáo mình muốn. Tự do tôn giáo cũng có nghĩa là mỗi người có thể thay đổi tôn giáo và không bị phạt vì điều này. Chính luật này chống lại tự do tôn giáo. Thông cáo cũng khẳng định rằng đây không phải chỉ là một biện pháp chống lại việc chiêu dụ tín đồ của các Kitô hữu hoạt động hiếu chiến nhất, nhưng cũng có nguy cơ tạo khó khăn cho những Kitô hữu loan báo tin mừng trong sự ôn hòa, tôn trọng quyền tự do lựa chọn của người nghe, mà không bắt buộc họ theo đạo. Trong các tuần qua tại Nepal, đã có nhiều cuộc biểu tình lớn chống lại dự luật này, và đã xảy ra các vụ đụng độ, khiến cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người. Các thành viên quốc hội lập hiến đã gặp gỡ dân chúng và lắng nghe các ý kiến của người dân. Các đảng phái chính trị than phiền vì Nepal đang đánh mất đi tính cách Ấn giáo, là tôn giáo chiếm 80% tổng số dân. Trong khi đó, các nhóm Kitô thiểu số yêu cầu chính quyền thay đổi luật này. Ông Kamal Thapa, chủ tịch đảng Rashtriya Pachatantra, cho biết có hàng loạt các nghi ngờ đối với dự luật sẽ được trưng cầu dân ý, vì chính người dân sẽ định đoạt về tính chất đời của nhà nước. Nếu Nepal không phải là một quốc gia Ấn giáo, thì chính sách duy đời phải được thay thế bằng tự do tôn giáo. Chỉ như thế, mọi người mới được tự do. Nhưng cho đến nay, khuynh hướng duy đời cực đoan vẫn chiếm ưu thế. Tại quận Terai, ở mạn Nam Nepal, các cộng đoàn Tin Lành đã bỏ cuộc họp với Ủy ban Hành pháp của Quốc hội, và đã có các vụ lộn xộn xảy ra. Các đảng phái địa phương âu lo trước hình thái mới của cơ cấu liên bang và hệ thống cai trị của nước này. Tin Ghana. Các giám mục Ghana lo ngại về nạn phá thai trong giới trẻ vị thành niên dâng cao. lo ngại trước sự gia tăng mạnh nạn nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, các giám mục Công giáo Ghana sẽ tổ chức một hội nghị vào tháng 8 với chủ đề thúc đẩy cuộc sống và các giá trị gia đình trước trào lưu văn hóa sự chết. Nhật báo do nhà nước Ghana kiểm soát báo cáo như trên. Bạn sẽ ngạc nhiên trước tỷ lệ nạo phá thai được thực hiện ngay cả với các trẻ em gái ở các trường trung học cơ sở. Đức cha Joseph Afrifa Ayikum là giám mục giáo phận Koforidua nói: tất cả mọi thứ được sử dụng để chấm dứt sự sống của thai nhi trong bụng mẹ. Ngài nói thêm, nhận thức rằng Ghana đang ở trung tâm của cơn bão trong cuộc đấu tranh giữa hai nền văn hóa sự sống và văn hóa sự chết ở châu Phi, và nhận thấy nhu cầu cấp thiết cho giáo hội tại Ghana phải đứng dậy và thúc đẩy tin mừng sự sống, chống lại thứ văn hóa sự chết đang nổi lên ở nước ta. Chúng tôi đã quyết định tổ chức hội nghị ủng hộ sự sống này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về bảo vệ môi sinh được ban hành, thì khắp thế giới, từ các chính khách, chính phủ đến các cá nhân, nhóm nhỏ, tổ chức, đều bàn luận đến vấn đề này ở nhiều góc cạnh. Tù trung, dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng ai cũng đồng ý rằng, vấn đề môi sinh là vấn đề sống còn của toàn cầu, chứ chẳng của riêng ai, của chính phủ hay của châu lục nào. Điều này thật khẩn thiết và thích hợp, nhất là trước thềm hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi sinh sắp diễn ra vào cuối năm nay tại Paris, thủ đô nước Pháp. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của bài viết Những hội nghị thượng đỉnh môi sinh tốn tiền vô ích của tác giả Linh Tiến Khải từ Roma. Như chúng ta đã biết, cho tới nay đã có một loạt các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, lần đầu tiên tại Copenhagen bên Đan Mạch năm 2009. Sau đó đến Cancun bên Mexico năm 2010, rồi tới Durban bên Nam Phi năm 2011. Các hội nghị thượng đỉnh này đã không đem lại kết quả vĩnh viễn nào. Vì thế, giờ đây có sự hiệp nhất của các tôn giáo trên thế giới nhận ra sự cấp bách phải đương đầu với các thách đố của vấn đề. Đó đã là lý do của tuyên ngôn gửi tới hàng lãnh đạo chính trị thế giới để thỉnh cầu họ mau chóng đưa ra các quyết định giúp cải tiến tình hình môi sinh trên thế giới đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong bài tham luận hôm 23 tháng 9 năm 2014 tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu do Liên Hiệp Quốc triệu tập, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã mạnh mẽ kêu gọi các nước cùng quyết tâm đối phó với hiện tượng hâm nóng trái đất. Đức Hồng Y nhắc đến nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy thái độ không làm gì của nhiều quốc gia và cá nhân trước hiện tượng hâm nóng khí hậu gây ra những nguy cơ nghiêm trọng và những thiệt hại lớn lao về kinh tế và xã hội. Trước những nguy cơ ấy, còn có sự quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về mặt chính trị và kinh tế. Và tòa thánh cũng muốn đóng góp vào chính nghĩa này. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhắc đến nhiều nguyên tắc. Theo đó, những quyết định và lối cư xử của một thành phần gia đình nhân loại có những hậu quả sâu rộng đối với những người khác. Không có những biên cương chính trị, những hàng rào hoặc các bức tường chúng ta có thể ẩn nấp đằng sau để bảo vệ nhau chống lại những hậu quả của hiện tượng hâm nóng trái đất. Không thể có chỗ đứng cho sự hoàn cầu hóa thái độ dưỡng dưng, nền kinh tế loại trừ hoặc nền văn hóa vứt bỏ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần tố giác. Đức Hồng Y Parolin cũng nói rằng, nếu chúng ta thực sự muốn hữu hiệu trong việc đối phó với sự thay đổi khí hậu, chúng ta phải thi hành câu trả lời tập thể dựa trên một nền văn hóa liên đới, gặp gỡ và đối thoại, làm căn bản và đòi phải có sự cộng tác hoàn toàn trong tinh thần trách nhiệm và tận tụy của mọi người, theo khả năng và hoàn cảnh của họ. Nhưng cho đến nay, các cường quốc kinh tế như Hoa Kỳ và các nước có nền kinh tế đang lên như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil đã luôn luôn từ chối giảm số tháng khí thải vào không trung vì cho rằng làm như thế là thiệt hại cho nền kinh tế của họ. Chỉ có vài nước Âu Châu, trong đó có Italia, là đã cố gắng giảm số lượng tháng khí thải vào trong không trung. Để đánh trống lảng, các nước gây ô nhiễm môi sinh nhiều nhất giả đò trợ giúp các nước nghèo chống lại cảnh ô nhiễm môi sinh, còn họ thì cứ tiếp tục gây ô nhiễm môi sinh vô tội vạ. Chính vì vậy, có triệu tập bao nhiêu hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đi nữa, thì cũng chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của tác giả Linh Tiến Khải về những hội nghị thượng đỉnh môi sinh tốn tiền vô ích.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đau khổ làm cho con người quay về với Chúa. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Bạn đang nằm bất động trên giường bệnh, ăn uống, hít thở, tất cả đều tùy thuộc vào máy móc. Một cơn bão thổi qua cướp đi tất cả tài sản của bạn. Gia đình của bạn bị tàn sát trong một trận chiến. Chẳng còn ai đến thăm viếng bạn. Lúc đó, bạn chỉ còn biết gặm nhấm nỗi cay đắng trong lòng. Bạn tự hỏi, Chúa đang ở đâu? Sao Ngài không đến thăm bạn và nói cho bạn biết tại sao bạn phải đau khổ? Tất cả những gì xảy đến cho bạn đều đi ngược lại niềm tin bạn đặt nơi Chúa. Đây là tâm trạng của ông Gióp. Chính Chúa đã đích thân đến thăm ông, và câu trả lời mà Ngài mang đến cho ông về vấn đề đau khổ cũng phải là câu trả lời mà chúng ta đang chờ đợi mỗi khi chúng ta gặp đau khổ. Nhưng Chúa đã nói gì với ông Gióp? Lẽ ra, Ngài đặt tay trên trán ông và an ủi ông rằng ông đã trưởng thành hơn qua thử thách. Lẽ ra, Ngài bày tỏ tất cả niềm hãnh diện về ông là người đã chiến thắng đau khổ. Một nụ cười thân ái, một lời nói cảm thông, một bàn tay xoa dịu của Chúa đã có sức nâng đỡ ông trong lúc đang trải qua đau khổ. Nhưng xem ra, khi đến thăm ông Gióp, Chúa đã chẳng làm như thế. Trái lại, giọng điệu của Ngài mang đầy trách móc. Chúng ta có thể đọc lại những gì Chúa đã nói với ông Gióp từ chương 38 đến 41 trong sách Gióp. Trong những chương này, Chúa như thể nắm tay ông Gióp, đưa ông đi một vòng vũ trụ, rồi mời gọi ông suy nghĩ. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho trái đất? Trong đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phương đất không? Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu chưa? Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết hay đã thấy kho mưa đá ở đâu chưa? Ai đã xẻ mương cho nước lũ, bạch đường cho sấm chớp, khiến mưa rơi xuống miền đất không người, xuống sa mạc không một ai ẩn náu, làm ướt đẫm nơi khô cháy tiêu điều, khiến cỏ xanh mọc lên tươi tốt. Thử hỏi, mưa có cha không? Những giọt sương mai, ai đã sinh ra chúng? Liệu ngươi có săn được mồi cho sư tử cái? Có làm dịu được cơn đói của sư tử con? Liệu trâu rừng có muốn phục vụ ngươi? Có chịu qua đêm bên máng cỏ ngươi làm? Có phải nhờ trí tuệ của ngươi mà bồ câu bay được, sải cánh hướng về phương Nam? Có phải vì ngươi ra lệnh mà chim bằng bay lên, tìm nơi chót vót mà làm tổ? Nghe xong những lời trên đây, ông Gióp cảm thấy hối hận. Ông trả lời với Chúa: Con biết rằng, việc gì Ngài làm cũng được. Không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Chúa nói những điều mà con không hiểu nổi. Chúa nói những điều quá kỳ diệu khiến con không thể nào hiểu thấu. Xem ra, qua những lời trên đây, Chúa đã không đưa ra một giải thích nào về nguồn gốc của đau khổ, mà trái lại chỉ muốn mời gọi ông Gióp tin tưởng và phó thác nơi Ngài mà thôi. Dường như Chúa muốn nói với ông Gióp như sau: Nếu người chẳng biết thế nào là điều khiển vũ trụ vật chất, thì đừng bảo ta phải điều khiển vũ trụ tinh thần như thế nào. Một Thiên Chúa khôn ngoan đủ để điều khiển vũ trụ, cũng sẽ khôn ngoan đủ để chăm sóc cho con cái của Ngài, cho dẫu chúng có phải trải qua những giây phút nguy ngập trong cuộc sống. Một Thiên Chúa khôn ngoan đủ để tạo dựng nên tôi và thế giới tôi đang sống, chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để chăm sóc tôi. Sau khi chứng kiến đứa con trai của mình phải chết vì một căn bệnh bí hiểm, giáo trưởng Harold Kushner đã viết tác phẩm có tựa đề Khi những điều dữ xảy đến cho những người tốt. Trong cuốn sách, ông Harold Kushner giải thích rằng ông đã học cách đón nhận tình yêu của Chúa, nhưng ông lại đặt vấn đề về quyền năng của Ngài. Ông tin rằng Chúa là đấng tốt lành, không muốn thấy chúng ta phải đau khổ. Nhưng Ngài không có đủ quyền năng để giải quyết mọi vấn đề của thế giới. Đau khổ hiện hữu trên thế giới chỉ vì Chúa là đấng công bình, chứ không phải là đấng toàn năng. Nói cách khác, theo tác giả, Chúa đau khổ vì nỗi đau khổ của con người, nhưng Ngài hoàn toàn bất lực. Cuốn sách của ông Harold Kushner đã bán rất chạy, bởi vì nhiều người tìm được rất nhiều an ủi khi đọc cuốn sách. Tác giả nói lên được điều mà nhiều người hằng tin tưởng, đó là Thiên Chúa rất muốn cứu vớt con người, nhưng Ngài lại bất lực. Khi chúng ta kêu vang Chúa đến cứu giúp, chúng ta đòi hỏi và chờ đợi quá nhiều nơi Ngài. Giáo trưởng Harold Kushner đã có ý tưởng trên đây, có lẽ bởi vì ông chưa đọc kỹ câu trả lời của Chúa ở phần cuối của sách Gióp. Với câu trả lời này, Chúa đã cho ông Gióp thấy được quyền năng của Ngài. Chúa đã chẳng bao giờ xin lỗi ông Gióp vì Ngài bất lực, chẳng làm được gì khi thấy ông đau khổ. Một tác giả Do Thái nổi tiếng khác là ông Elie Wiesel, người đã sống sót từ các trại tập trung của Đức Quốc xã trở về. Sau khi đã đọc tác phẩm của ông Kushner, đã thốt lên: "Nếu quả thật Chúa hoàn toàn bất lực, thì tốt hơn Ngài nên rút lui, để cho người khác có khả năng hơn thay thế Ngài." Mặc dù diễn từ của Chúa đã giải đáp những thắc mắc của ông Job, xem ra diễn từ ấy chẳng giải đáp được những câu hỏi của chúng ta. Ở cuối câu chuyện ông Job, sự hiện diện của Chúa đã lấp đầy lỗ hổng. Ông Job đã tìm được sự bình an. Nhưng với chúng ta là những người đang đau khổ, Chúa đã chẳng bao giờ xuất hiện. Chúng ta chẳng bao giờ trực tiếp nghe được tiếng nói của Ngài. Đọc kỹ lại sách Job, chúng ta thấy rằng Chúa không muốn ông Job dừng lại ở câu hỏi về nguyên nhân của đau khổ. Ngài hoàn toàn lãnh lấy trách nhiệm về việc cai quản vũ trụ với tất cả những vấn đề của nó. Với tất cả những ai như ông Job đang tập trú vào các vấn đề đó, thì Chúa chỉ có một lời khuyên như sau: "Thôi đừng thắc mắc nữa, ngươi chẳng hiểu điều ngươi đang nói." Chúa chẳng bao giờ giải thích về nguồn gốc của đau khổ, nhưng trái lại mời gọi con người nhìn về phía trước. Khi đau khổ xảy ra, vấn đề không phải là ngồi đó mà tự hỏi, tại sao tôi đau khổ, mà chính là tôi phải làm gì bây giờ? Đây chính là bài học mà chúng ta có thể tìm thấy trong toàn bộ Kinh Thánh. Kinh Thánh không giải thích về nguồn gốc của đau khổ, mà trái lại mời gọi con người đối phó với đau khổ. Một trong những thái độ lý tưởng nhất khi đứng trước đau khổ chính là lời của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 7 câu 8 và câu 9. Thánh Phaolô khẳng định với giáo dân Côrintô như sau: "Đau khổ đã làm cho anh em quay về với Chúa." Câu nói này của Thánh Phaolô tóm tắt vai trò của đau khổ trong cuộc sống con người. Đây cũng chính là giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 13. "Nếu các ngươi không ăn năn hoán cải và quay về với Chúa, các ngươi cũng sẽ chết." Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Cha Phêrô sẽ giải thích thêm cho chúng ta về cách đọc Kinh Thánh như thế nào, cần phải có thái độ nào khi đọc Kinh Thánh.
Thưa cha, tổ chúng con dạo này các bạn hình như đang tịt ngòi chia sẻ thì phải. Con đang cố nghĩ xem cách nào khuyến khích động viên các bạn năng nổ chia sẻ như những ngày ban đầu đến học Thánh Kinh. Con đã nghĩ đến việc được hướng dẫn trước để Chúa Thánh Thần mở trí tại gia qua tài liệu hướng dẫn của cha. Nếu có thể thì xin cha cho chúng con tài liệu trước một tuần, thay vì khi đến chia sẻ chúng con mới được nhận tài liệu. Không biết suy nghĩ như thế có đúng hay không? Nếu đúng thì xin cha giúp đỡ để nhóm năng nổ như được có quà sau khi chia sẻ vậy. Đây là một ý kiến rất tốt, và tôi cũng không có ngại gì để thay vì gửi tài liệu cho các anh chị sau thì gửi trước. Tôi không có ngại. Thế nhưng sở dĩ tôi không làm như vậy là bởi vì nếu tôi gửi trước cho các anh chị đó thì các anh chị sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên của mình và sự tiếp xúc trực tiếp của mỗi một người với lời của Chúa nhé. Đấy là mục đích của cái khóa học này. Chúng ta có 2 giờ thì cái giờ thứ 2 tập trung ở đây để linh mục hướng dẫn chia sẻ thì điều đó là tốt thôi. Nhưng ngoài ra đó thì có cái giờ thứ nhất để trong tuần mỗi một người đã trực tiếp đọc lời Chúa, đã trực tiếp cầu nguyện, cảm nhận xem cái lời đó chạm đến cuộc đời của mình như thế nào, mình chia sẻ cho nhau. Cái đó quý lắm. Chứ nếu bây giờ mà tôi gửi bài trước thì hóa ra nó tịt ngòi. Cũng giống như là các linh mục mà soạn bài giảng vậy. Tôi vẫn khuyên các cha trẻ, bởi vì mình cũng là học trò của tôi thôi, là bây giờ có nhiều bài giảng Chủ nhật người ta dọn sẵn, nhưng mà đừng có soạn bài giảng bằng cách là lôi cái tài liệu đó ra đọc. Nhất là lại còn đem nguyên con lên là đọc ở nhà thờ nữa. Trước hết là phải chính mình mở sách thánh ra, xem các bài đọc ngày Chủ nhật là gì. Chính mình cầu nguyện và chính mình suy nghĩ xem những bài đọc thánh kinh này có ý nghĩa gì đối với tôi. Phải chính mình làm việc. Chứ còn nếu mà mình cứ lệ thuộc vào cái bài giảng Chủ nhật người ta dọn sẵn đó, thì dần dần khả năng sáng tạo, khả năng tư duy, khả năng phân tích của mình nó sẽ cùn nhục đi. Tôi vẫn khuyên các cha trẻ như vậy. Phải tự mình làm việc, rồi sau đó mình có thể đọc thêm để lấy tư liệu thôi, cho nó phong phú hơn. Như vậy thì nó vất vả, nhưng mà như thế thì nó mới làm cho mình lớn lên được, phát triển khả năng. Thế thì đối với các anh chị cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ không có gửi bài trước đâu, mà là đến giờ này tôi mới gửi. Và tôi khuyến khích các anh chị cố gắng đọc thánh kinh riêng một mình ở nhà, cầu nguyện rồi suy nghĩ. Tôi biết là khó lắm, nhưng mà chúng ta cố gắng đi. Và tôi có một cái góp ý như thế này. Khi các anh chị đọc thánh kinh đó, một trong những cách tốt nhất để giúp cho mình thấy được lời của Chúa chạm đến cuộc đời của mình, tôi gọi cái cách này là cá nhân hóa và nội tâm hóa. Lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu. Khi nào chúng ta đọc đến sách Các Vua, ta sẽ gặp cái câu chuyện đó và có thể sẽ phân tích nó cụ thể hơn nữa. Bây giờ thì nói thoáng qua thế này, chuyện đời của vua David á. Các anh chị còn nhớ là vua David mà mình gọi là vua Thánh David, Thánh Vương David. Nhưng mà trong cuộc đời của ngài thì đâu phải là không có tội. Tội có khi là còn lớn hơn tội của mình ở đây ấy chứ. Bởi vì ông ấy làm vua thì ông ấy 5 thê 7 thiếp cũng có thiếu gì đâu. Vậy mà một ngày kia rồi thì ngủ chưa dậy rồi đi bách bộ rồi sao nhìn xuống lại gặp một người phụ nữ đang tắm. Nên cái mắt nó là cửa sổ linh hồn. Nó sinh ra sự lành mà cũng sinh ra sự tội là ở đấy. Rồi nhìn thấy như vậy đó là thì ông ấy mời người phụ nữ đó vào. Người phụ nữ đó là ai? Là vợ của tướng Uriah, một viên tướng trung thành với nhà vua đang chiến đấu ngoài mặt trận. Vậy mà ở nhà thì nhà vua lại chiếm đoạt người vợ của viên tướng. Rồi đến khi mà bà ấy có bầu đó thì phải tìm cách mà che, tìm cách giấu. Giấu bằng cách là gọi ông chồng ở mặt trận trở về nhà để cho sinh hoạt bình thường. Ai già cái ông này ông tốt lành quá, ông lại không về nhà, ông cứ ở trong nhà vua. Ông ăn ngủ ở trong sân đền nhà vua, chứ không về nhà sống chung với vợ. Thế nhà vua bí quá rồi, chỉ còn có mỗi cách duy nhất là viết ngay cho một tờ giấy giới thiệu ra mặt trận. Ông ấy cầm cái tờ giấy đó cũng có nghĩa là cầm cái bản án tử hình cho mình. Bởi vì ông bị đẩy ra mặt trận mà kinh khiếp nhất và bị giết chết ở ngoài đó. Thế là ở nhà đó là vua đang viết, vui vẻ lấy bà này về làm vợ. Không ai biết đấy vào đâu. Nhưng mà Chúa biết. Chúa biết cho nên Chúa sai một vị tiên tri tên là Na-tan đến. Mà vị tiên tri này hay lắm. Là khi Ngài đến đó, Ngài không có nói năng những cái chuyện đó. Ngài chỉ kể cho vua David nghe là tôi thấy có cái cảnh này ở trong xã hội này. Có một anh nhà giàu chiên bò để dậy. Bên cạnh có một anh nhà nghèo có mỗi con chiên thôi. Thương nó như con vậy, đến nỗi mà cho nó ăn chung ngủ chung với mình. Rồi cái ông nhà giàu đến hôm mà có khách tới chơi đó, thay vì bắt chiên nhà mình làm thịt để đãi khách đó, thì để sai đầy tớ sang bắt cái con chiên của anh nhà nghèo về để đãi khách của mình. Thế là vua David nổi giận sung thiên lên, đập bàn đập ghế và cái thằng khốn nạn phải phạt nó, bắt nó đền gấp bốn. Tiên tri Na-tan chỉ có đợi có vậy thôi. Nên là ông ấy đứng phát dậy, ông ấy chỉ thẳng mặt ông vào cái thằng khốn nạn đó, chính là ông ấy. Đấy, cá nhân hóa nó nằm ở chỗ này, nội tâm hóa nó nằm ở chỗ này. Khi ta đọc Thánh Kinh mà ta cứ nghĩ đây là chuyện ngày xưa, đây là chuyện người ta, thì lời Chúa không có chạm gì đến mình hết. Nhưng mà khi ta đọc Thánh Kinh mà ta nghe văng vẳng bên tai lời của tiên tri Na-tan, cái thằng khốn nạn đó chính là con đấy, thì ta sẽ thấy là lời Chúa nó chạm đến cuộc đời của mình. Cá nhân hóa, nội tâm hóa. Thế tôi chỉ góp ý với các anh chị có một điều đó thôi. Chẳng hạn đọc sách Xuất Hành tuần vừa rồi, biết bao nhiêu chỗ để chúng ta tự hỏi như vậy. Dân Do Thái càm ràm kêu than trách móc Chúa. Sao mình không tự hỏi chứ mà Chúa là lạy Chúa, có con ở trong cái chuyện càm ràm này không? Có bao giờ trong cuộc đời của mình mà than van trách móc Chúa không? Thế mà cái lý do tại sao mình than van trách móc Chúa? Cái kinh nghiệm của dân Do Thái về sự tha thứ của Chúa đó mình có cảm nghiệm được không? Thế thì lập tức là các anh chị thấy là lời Chúa chạm lên cuộc đời của mình ngay. Chứ không phải là lời ở bên ngoài. Và những trang Thánh Kinh chúng ta đọc đó sẽ có biết bao nhiêu điều để cho mình cầu nguyện, cho mình suy nghĩ, cho mình chia sẻ. Chứ không có tịt ngòi đâu. Nhá. Cứ yên chí như vậy. Và cái gì cũng thế, nó phải có một quá trình thời gian. Các anh chị chịu khó đến đây mà chia sẻ, mà học hỏi Thánh Kinh là quý lắm rồi. Nhưng mà có thể qua bao nhiêu năm rồi, đã có bao giờ chúng ta tự mình cầm cuốn Thánh Kinh mà đọc đâu. Mình đến nhà thờ mình nghe cha đọc phúc âm vậy thôi, chứ còn tự mình mà cầm sách thánh như thế nào mà đọc, có khi là chưa. Bây giờ mới là lần đầu. Rồi một bước nữa là đã có bao giờ mình tự đọc Thánh Kinh mà đồng thời mình suy niệm cho đời sống mình đâu. Bây giờ có thể là mới bước đầu, cho nên nó còn bỡ ngỡ. Nhưng tôi vẫn tin tưởng là ơn Chúa giúp cho chúng ta từ từ, rồi chúng ta sẽ quen. Cho nên các anh chị cứ kiên nhẫn. Xin chia sẻ nhân cái cơ hội là có một người bạn ở trong lớp gửi cho tôi cái thắc mắc đó. Thank you.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiển hiện để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý, chứng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút nuôi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con tin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống, mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi chấp nhận làm giáo hoàng là Đức Pio X đã chấp nhận đến với thánh giá. Quả thế, các khó khăn đã chỉ gia tăng trên bước đường của Ngài, nhưng lại trở thành nguồn gốc cho tính khiêm nhu, thậm chí là hiền lành trong công việc mục vụ của Ngài. Mộ chí Đức Pio X đã tóm tắt sâu sắc sự thánh thiện cao cả của vị thánh giáo hoàng này, đó là nghèo nhưng phong phú, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bảo vệ nhiệt thành chân lý công giáo. Người đã hiến trọn nỗ lực để cải tạo lại tất cả trong Chúa Kitô. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X qua đời tại Roma ngày 21 tháng 8 năm 1914, phong thánh năm 1954, nhắc chúng ta nhớ tới một giai đoạn rối rắm và đau thương trong lịch sử giáo hội. Vào giai đoạn này, các lý thuyết duy lý và duy tân đã đe dọa đức tin nguyên tuyền trong lúc lửa chiến tranh thế giới trên đà bộc phát. Joseph Sarto sinh năm 1835 tại Riese, một làng nhỏ miền Veneti, là con của một gia đình nông dân tầm thường. Sau những năm học chủng viện ở Padua, thầy Joseph Sarto đã thụ phong linh mục, rồi lần lượt làm phó sứ, cha sở, giám mục Manton, giáo chủ Venice và là hồng y vào năm 1893. Tại hội nghị hồng y năm 1903, Ngài được bầu kế vị Đức Leo XIII. Triều đại giáo hoàng của Ngài nổi bật với những cải tổ phụng vụ liên quan tới sách nhật tụng, phép thánh thể, bình ca và việc rước lễ thường xuyên. Ngài cũng cho ấn hành một cuốn giáo lý mới mà đích thân Ngài giải thích nó mỗi ngày Chúa Nhật. Ngài bắt đầu công việc sửa đổi bộ giáo luật, việc quản trị giáo hội, đặc biệt giáo triều Roma cũng được sửa đổi. Thế nhưng, vị giáo hoàng hiền lành đạo đức này cũng gặp nhiều khó khăn, trái ý. Ngài cũng bị vướng vào những rối rắm chính trị và giáo lý của một thời đại nhiều xáo trộn. Hơn nữa, Ngài linh cảm sự đe dọa của chiến tranh thế giới thứ nhất sắp bùng nổ vào năm 1914. Ngài qua đời 20 ngày sau chiến tranh bùng nổ. Ngài đã nói: các con yêu dấu, Cha hiến dâng mạng sống của Cha, hàng triệu người đã chết. Cha muốn giúp tránh nó, nhưng lực bất tòng tâm. Trong chúc thư để lại, Ngài viết, tôi sinh ra trong cảnh nghèo và tôi muốn được chết nghèo. Thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn và được tôn kính nơi đền thánh Phêrô ở Vatican. Chúa đã ban cho thánh Pio X được tràn đầy sự khôn ngoan thần linh và đức can đảm tông đồ. Ngài đã biểu lộ rõ rệt các đức tính đó trong suốt triều đại giáo hoàng của mình. Trước hết, Ngài bãi bỏ luật phủ quyết mà một số quốc gia vẫn còn giữ về vấn đề bầu chọn giáo hoàng. Tiếp theo, Ngài giải tán Opera Dei Congressi, đồng thời các phong trào mà sau này dưới đời Đức Pio XI sẽ lấy tên là Công giáo tiến hành. Tại Pháp, Ngài lên án chính sách bài giáo sĩ của Combes và phản đối luật tách biệt giáo hội khỏi quốc gia. Cuối cùng là vụ kết án thuyết duy tân, ban đầu bằng sắc lệnh Lamentabili, sau là thông điệp Pascendi vào năm 1907. Lời nguyện trên lễ vật thúc đẩy chúng ta học theo các bài học của Thánh Pio X, hầu hết các mầu nhiệm thần linh với lòng kính cẩn, thông hiệp với chúng bằng đức tin. Trong công cuộc của vị thánh giáo hoàng này, cải tổ phụng vụ là trọng tâm. Chính Ngài đã tuyên bố rằng, từ nguồn suối duy nhất không thể thiếu, đó tức là việc tham dự các mầu nhiệm thần linh, chúng ta có thể múc được tinh thần Kitô hữu đích thực. Một cách nào đó, Ngài đã mở đường cho việc canh tân phụng vụ của Vatican II khi nhấn mạnh việc tham gia tích cực của giáo dân vào thánh lễ, việc canh tân âm nhạc thánh và cổ võ việc hát bình ca truyền thống. Ngài cũng thực hiện việc sửa đổi sách thần vụ bằng cách đặt ưu tiên cho việc đọc toàn bộ thánh vịnh như trong phụng vụ bài đọc có nhắc lại. Trong lãnh vực thánh kinh, Đức Pio X đã có một số biện pháp như thành lập Ủy ban Giáo Hoàng nghiên cứu Thánh Kinh vào năm 1907, lập Viện Kinh Thánh vào năm 1909 và rà soát lại bản phổ thông. Vào một giai đoạn nhiễu nhương khi các Kitô hữu còn được bảo vệ trong đức tin, Thánh Pio X đã chứng tỏ sự vững chắc trong lĩnh vực giáo lý Công giáo, ý thức trách nhiệm chủ chăn tối cao của mình. Nhưng vị bảo vệ chính thống nồng nhiệt đó trước hết là một con người nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Phản ứng chống lại các luồng do phái Jansenius quá khắc khổ và duy lý của thời đại, Ngài dần nỗ lực để minh chứng Thiên Chúa là yêu thương. Chính vì thế, Ngài đã cho tái lập việc thường xuyên đến với các bí tích, việc cử hành thánh lễ có sự tham gia tích cực của giáo dân và việc rước lễ thường xuyên. Đặc biệt, vào năm 1910, Ngài ban sắc lệnh cho phép trẻ em đến tuổi có lý trí được rước lễ. Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Pio X, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, luôn kiên vững và nhiệt thành trong việc bảo vệ đức tin của mình. Nhưng trước hết, xin cho chúng con biết bắt chước thánh nhân, noi gương thầy chí thánh của mình là chính Chúa Giêsu, để trở thành một con người nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Amen.
Biết bao người thế đang khao khát trông mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp
Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chính ta phóng tâm sống giữa thế nhân, là chút vui men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.